Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để theo dõi phần 4 của quyển sách Đường Bay Xanh. Phần 4: Xây dựng Blue. Buổi sáng ngày 16 tháng 6 năm 1999, Amy Curtis McIntyre đi lên tầng thứ 19, số 90, Đại lộ Park, nín thở vì cô đang đến dự một cuộc họp hứa hẹn sẽ là một trong những cuộc họp quan trọng nhất trong sự nghiệp của cô. Ngoài trời nóng một cách bất thường và chiếc máy điều hòa nhiệt độ trong phòng gần như không hoạt động. Khoảng một chục người đang ngồi quanh bàn trong một căn phòng họp chật chội nhưng dường như không quan tâm đến điều đó. Những chiếc quần short và áo phông mà họ mặc trông cứ như hàng tuần chưa giặt. Trên sàn nhà, một đống tách cà phê bừa bộn và các vỏ hộp pizza trống rỗng chứng tỏ chúng đã xuất hiện ở đó từ lâu rồi. Và chúng ta sắp sửa làm điều đó. Cô bắt đầu. Chúng ta bắt đầu đặt tên cho hãng hàng không này. Nhưng tôi phải nói với các bạn rằng không phải tất cả các bạn sẽ vui mừng. Trong thực tế, các bạn có thể ghét cái tên mà chúng tôi chọn. Nhưng như cô đã từng nói với David Newman không lâu trước đó, ông có thích cái tên đó hay không cũng không quan trọng lắm. Từ lâu cô đã được biết đến với vai trò một kẻ khiêu khích của mình. Nhiều mình đã chuyển toàn bộ khung nhân sự của mình vào các văn phòng vài tháng trước đây. Vào tháng 4, dự kiến rằng mỗi văn phòng sẽ có một bảng tên ngoài cửa. Gần một năm trôi qua, kể từ ngày Curtis, Mark Lintyre và Nhiều mình gặp và ăn tối cùng nhau, và hãng hàng không mới cần một cái tên để gọi. Không giống như Morrisse, Southwest và vô số các hãng hàng không khác hiển nhiên được đặt tên, đội ngũ của Newman có tầm nhìn cao hơn. Một phần nó phản ánh một hội chứng mà các hãng hàng không xung quanh họ có thể đánh giá cao khi nhìn ra ngoài cửa sổ về phía các cao ốc cao chọc trời trên khu nhà ga Garden Central. Ở đó đã từng có hình cầu đặc biệt của Pan American Woods Airways, một công ty đã từng có cái tên nổi tiếng thứ hai trên thế giới sau Coca-Cola. Viên thịt xanh, biểu tượng nổi tiếng của công ty Pan Am, đã biến mất khỏi cao ốc chọc trời ngay sau khi hãng ngừng bay vào năm 1991, và cao ốc giờ đây thuộc sở hữu của công ty bảo hiểm MetLife. Tuy nhiên, một số người vẫn lấy mốc là cao ốc Pan Am, và một nhà đầu tư giàu có từ New England đã mua lại tên và logo của công ty trong một cuộc đấu giá và dự định dùng chúng để ra mắt một hãng hàng không mới của cá nhân ông ta. Pan Am là một trường hợp hiếm hoi trong ngành hàng không, một thương hiệu vươn lên trên mức bình thường cho thấy sức quyến rũ của dịch vụ, bất kể chúng có thực tế hay không. Khi đánh giá những cái tên và các mô hình logo được dán trên tường, Pan Am là một trong số ít những cái tên không được xem xét cho hãng hàng không mới của Newman. Một tấm poster đặt dựa vào bảng liệt kê một số cái tên ngớ ngẩn bị bác bỏ như Yet, Daria. Ồ, David thích cái tên đó. Amy khịt mũi. Ehop, quả trứng. Skye, còn có cái tên cạnh tranh. Và nhà. Rõ ràng, một người có thể nói, tôi đang bay về nhà. Những cái tên này không còn được tự nhiên lấy ra từ không khí, mà thực sự được lấy từ các nguồn có uy tín, từ các cơ quan quảng cáo của Manhattan cung cấp cho một trong những công ty tư vấn hình ảnh hàng đầu trong nước. Rõ ràng, tư duy sáng tạo đã thoái hóa đến mức trở thành sự điên rồ. Bằng chứng là những cái tên đã từng thất bại như Airspray, Whistley và Presse, một cái tên hàng không văn minh, đã tiến triển đến mức một chiếc logo sắc nét đã ủy thác điều này cho nó. Tuy nhiên, nhiều mình nghĩ rằng nó nghe có vẻ quá trí thức và có thể phạm một lỗi cơ bản là hứa hẹn quá mức điều mà một hãng hàng không có thể mang đến. Đó là mấu chốt của vấn đề. Cái tên được chọn phải không chỉ nhấn mạnh điều mà họ là, mà phải nói rõ điều mà họ không là, và nó cũng không được gửi đi một thông điệp sai. như từ taxi, cũng như mang ý nghĩa không may mắn. Quá trình đặt tên kéo quá dài và khổ sở đến nỗi nó trở thành một loại truyền thuyết của công ty mà sau này sẽ được nhắc đi nhắc lại và thêm mắm thêm muối với những hồi ức khác nhau của những người có mặt lúc đó. Trong thực tế, bản trình bày về việc làm thế nào hãng có tên của mình trở thành một phần của việc định hướng đầu tiên dành cho nhân viên mới. Có lẽ bởi vì trong mớ chi tiết lộn xộn, nó thể hiện tinh thần tập thể một cách chân chính hơn là nói thế nào nhỉ? Một bản báo cáo công việc đơn thuần, nhưng câu chuyện còn có một ý nghĩa khác đối những người có mặt ngay từ đầu, vì cuộc tranh luận về tên gọi đã trở thành phương tiện cho một cuộc chiến lớn đang diễn ra giữa các trường phái khác nhau đã xuất hiện và tạo thành hai nhóm, nhóm Texas và nhóm Virgin. Nhóm Texas dẫn đầu bởi John Owen và Enroth, và đôi lúc là bản thân Newman có thể tranh luận một cách thuyết phục là công thức thành công thô sơ của Southwest đã có hiệu quả trong gần 30 năm. Đối với họ, chỉ là giá cả và điểm đến. Giá cả và điểm đến. Curtis McIntyre sẽ nói một cách chế giễu như thế. Đối bằng Virgin, từ ngữ thông dụng được ưa chuộng là đổi mới, và mục tiêu không là gì khác hơn là tiến lên để trở thành một thương hiệu đình đám khác. Barrett Edmondson Jones đang vội vàng đáp ứng mối quan tâm của truyền thông với các câu nói như: chúng tôi là hãng hàng không giá rẻ với dịch vụ chất lượng cao. Giờ đây, hai cụm từ được đặt cạnh nhau khiến họ cảm thấy lo ngại. Họ đang bị ràng buộc. Chỉ còn 2 tuần nữa là diễn ra cuộc họp báo mà họ đã lên kế hoạch từ lâu để công bố với thế giới về kế hoạch của họ. Tại nhà máy sản xuất của Airbus ở Toulouse, các công nhân đang làm việc cần lực để những chiếc máy bay có thể được đưa vào dây chuyền lắp ráp trong tháng 11. Và thậm chí họ còn đặt câu hỏi về việc khi nào sẽ có một cái tên để sơn lên đuôi máy bay. Báo chí bắt đầu loại bỏ các trích dẫn xung quanh các từ hãng hàng không mới nếu họ không hành động ngay. Quyết định sẽ sớm được đưa ra đối với họ. Vì vậy, Curtis McIntyre tiếp tục thở hổn hển giới thiệu các đề xuất của mình, đưa ra một cái tên chưa được chỉnh sửa của vài tuần trước. Một dấu hiệu của những đêm thức khuya được kích thích bởi thuốc lá và rượu vang trắng. Dave Barger cắt ngang trêu chọc cô nhẹ nhàng. Này, Amy, cô có thể cởi mở hơn và hé lộ một chút về bản thân không? Có vài tiếng cười khúc khích cố nén. Rồi sau đó, Edmondson Jones lên tiếng. Cho đến khi đạt được lợi nhuận, đây là giải pháp. Trên tường, một dòng thời gian viết tay cho thấy tiến độ được lên kế hoạch của họ từ một hãng hàng không trên giấy cho đến chuyến bay đầu tiên. Những chiếc máy bay đầu tiên sẽ đến Stateside vào đầu tháng 12, kịp thời để khai trương hãng hàng không mới ngay sau năm mới. Mọi thứ khác đều đang tiến triển. Họ đã thuê được các phi công đầu tiên. Họ đang cố gắng quyết định xem nên đặt loại ghế nào lên máy bay. Stan Herman, một nhà thiết kế thời gian nổi tiếng, chỉ cách vài dãy nhà, đang phác thảo đồng phục và nghiền ngẫm các mẫu vải. Nhưng tờ giấy trắng của David Neal vẫn còn một khoảng trống lớn. Amy bật một bản slide trên màn hình chiếu tất cả các logo và tên gọi của các hãng hàng không nổi tiếng nhất trên thế giới, biểu tượng của hầu hết các hãng hàng không, hoặc là theo nghĩa đen Southwest, Northwest, Eastern, Air Florida, hoặc mang một nghĩa tào lao vô nghĩa. Tổng thống hay tinh thần. Sau đó bản slide chuyển sang chiếu các câu khẩu hiệu quảng cáo vô vị, hầu như tương tự nhau đến nỗi khó có thể phân biệt được. Có phải mọi người đều thật sự biết làm thế nào để bay được không? United đang trỗi dậy chăng? Mọi người cười lớn vì vào thời điểm đó United đang bị bao vây bởi các cuộc xung đột lao động, mà người lao động thường nói đùa với nhau rằng chiến dịch quảng cáo nên được gọi là cuộc khởi nghĩa của United. Quan điểm này dường như chọc tức De Bager, người mà bình thường rất dễ tính và không dễ bộc lộ cảm xúc, bất ngờ buột ra một chuỗi các tính ngữ về ngành hàng không, một ngành đã chi phối phần lớn sự giáo dục mà ông được hưởng. Thật không thể tin nổi. Họ nói, chúng tôi biết, chúng tôi chẳng ra gì và chúng tôi chỉ muốn cho mọi người biết là chúng tôi chẳng ra gì. Ông nói tiếp, thông điệp mơ hồ của United và nhạc nền của George Gershwin hoàn toàn không đúng chỗ. Những lời hứa này là thái quá khi họ thậm chí không thể cung cấp các nhu cầu cơ bản. Đó là kinh nghiệm du lịch. Tốt thôi. Có đến từ 20 đến 30 lần bạn có cơ hội được bực mình từ cuộc gọi điện thoại đến việc giao nhận hành lý. Một slide chiếu lên màn hình. Lời hứa không được thực hiện thường xuyên xảy ra trong ngành hàng không. Dòng chữ viết bằng nét đậm. Hầu hết các hãng hàng không cố gắng để làm cho thông điệp của họ trở nên khác biệt, trong khi lại tảng lờ sự khác biệt của sản phẩm. Kết quả là một thị trường hàng hóa bị che đậy bởi sự gây hiểu nhầm của truyền thông. Sau cô nói mang một chút tư vấn đó, màn hình hiện ra dòng chữ đơn giản. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi các du khách không tin vào chúng tôi. Tất cả đều trở lại với bản đề án ban đầu của Neilman rằng một thương hiệu mạnh sẽ vượt qua được những trở ngại để trở thành một hãng hàng không mới. Curtis McIntyre gọi nó là siêu thương hiệu. Một vài hãng hàng không đã có nhận diện thương hiệu của mình. Tất cả đều là thương hiệu mạnh. Dòng chữ Starbucks, Heineken, GAP, v.v. hiện ngang màn hình. Đó là quyền lực của ngôi sao mà họ khao khát. Để vượt lên trên những mỉa mai và tầm thường đã xác định hình ảnh của các hãng hàng không ngay từ đầu. Brian Kohler, một phi công mà Bager tuyển mộ từ New Zealand, đã giúp tất cả mọi người quay trở lại trái đất. Vâng, những điều cô đang nói có nghĩa là chúng ta sẽ không trở thành một hãng hàng không thua cuộc trung bình đúng không? Việc săn lùng cái tên đã bắt đầu ngay từ sau khi Curtis McIntyre ký hợp đồng với hãng hàng không mới vào mùa thu năm 1998. Một trong những quyết định đầu tiên của cô là thuê công ty quảng cáo Manhattan của Merkley Newman Hedy, một công ty hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo và xây dựng thương hiệu đã làm nên tên tuổi của nó với các chiến dịch xây dựng biểu tượng của các công ty, chẳng hạn như Citigroup và American Express. Taxi vẫn là cái tên giao dịch khi Merkley ganh đua quyết liệt để giành được lợi thế. Nhưng khi công ty nộp nó cho các nhóm ý kiến bất đồng, họ đã bị hạ đò ván. Douglas Atkin, giám đốc chiến lược, nhớ lại rằng quá trình cố gắng để đóng gói một hãng hàng không thành một sản phẩm hấp dẫn cho đến nay khó khăn hơn họ tưởng tượng. Chúng tôi thực hiện một số nghiên cứu và kết luận rằng ngành hàng không là một loại thuốc độc. Trong thang chỉ số đáng ghét, chúng nằm ở đâu đó giữa sở thuế và các SMO. Ông nói, và vì thế tôi nói với David, anh đang chuẩn bị bước vào một lĩnh vực bị ghét bỏ hoàn toàn nếu anh tự gọi mình là một hãng hàng không. Anh cũng sẽ giống như tất cả những người khác. Hãy tháo chạy khỏi lĩnh vực này. Hãy gọi mình là một người đứng về phía khách hàng. Trong thời gian chuẩn bị cho bản trình bày để thuyết phục Neilman, đội ngũ của Merkley phủ lên các bức tường của một phòng họp các hãng hàng không trên giấy. Trong đó các nhân viên khác nhau của hãng đã viết nguệch ngoạc tên hoặc các từ mang tính chất liên tưởng mạnh mẽ. Mẹ, sô-cô-la, siêu bay. Chúng không phải là các từ có thể trở thành một cái tên nghiêm túc cho hãng hàng không của Neilman, nhưng đó là một cách để kích hoạt các ý tưởng mà mọi người đều hy vọng sẽ dẫn họ đi đến đó. Bước tiếp theo là đưa cho Neilman và công ty một loạt hình các máy bay trống và mời họ viết xuống bất kỳ ý tưởng nào nảy ra trong đầu họ. Họ thực sự tập trung vào điều đó. Atkins nhớ lại, chúng tôi đã có được 100 cái tên từ cách đó. Amy Curtis McIntyre, ông nói, liên tục nhắc nhở chúng tôi rằng tất cả những điều này là vì cái gì? Rằng đó không phải là những chiếc máy bay, đó là những con người. Và một trong những lý do tại sao mọi người ghét ngành hàng không là vì họ đang bị lợi dụng. Nhưng không ai nói với họ rằng họ đang bị lợi dụng. Và đó chính là lần đầu tiên chúng tôi nói về việc đưa nhân loại trở về với việc đi lại bằng đường hàng không. Câu châm ngôn khác được bật ra từ những cuộc họp đầu tiên với McLean là áp dụng triệt để các cảm nghĩ chung. Mà đối với những người tham gia, điều đó có nghĩa là đạt được một mục tiêu đơn giản bằng cách đặt câu hỏi về cách thức được chấp nhận để thực hiện công việc. Một ví dụ là khi Newman quyết định sử dụng ghế bọc da chứ không phải là bọc vải cho các chỗ ngồi. Da thì đắt hơn vải nhiều, nhưng nó dễ dàng để làm sạch hơn. Do đó chi phí cũng rẻ hơn. Nhưng nhìn từ góc độ cảm nghĩ chung thì khách hàng sẽ ưa thích nó hơn. Do đó có thể sẽ thuận lợi hơn cho hãng hàng không mới. Điều đó có nghĩa là sẽ đông khách hơn và đi kèm với nó là lợi nhuận. Nghe rất có lý, nhưng một hãng hàng không mới mà làm điều đó thì thật là không tưởng. Không có gì ngạc nhiên khi đầu năm 1990, McLean giới thiệu với khách hàng của mình 3 cái tên và các mô hình thiết kế đi kèm. Không cái nào trong số đó giống với các nhãn hiệu của ngành hàng không thời xưa. S, quả trứng, nó, ít và màu xanh, blue. Mọi người đều nhớ đó là lần đầu tiên cái tên blue được đề cập đến. David thích nó. Curtis McIntyre nhớ lại. Chỉ bởi vì ông nghĩ hai cái tên đầu tiên là không phù hợp. Ông ấy yêu cái cảm giác của chữ blue, nhưng chúng tôi biết rằng nó khó có thể trở thành thương hiệu được. Sau đó, một vấn đề khác nảy sinh. Khi các hóa đơn đầu tiên bắt đầu được gửi đến cho các nỗ lực sáng tạo của McLean, Newman đã kinh ngạc. Ông chỉ không thể sử dụng được những dịch vụ này ở New York, nhưng đó cũng là cách nhìn thận trọng của ông về những gì sắp diễn ra. Ông đã nhận thức sâu sắc về việc ông sẽ đốt số tiền mà mình huy động được nhanh như thế nào. Ông đã phân bố không quá 9 triệu trên 10 triệu đô la để thúc đẩy việc ra mắt hãng hàng không. Đó là việc thay đổi một phần các công ty mà đội tiếp thị của ông đã thực hiện trong quá khứ, và họ dùng phanh hãm cho bất kỳ vấn đề thương hiệu nào cần phải động não. Mọi người liên quan đến hãng hàng không dường như đều có những ý tưởng của riêng mình. Vào đầu tháng 4, hàng trăm đề xuất đã đổ về, nhiều ý kiến không mời mà đến và hoàn toàn khó hiểu. Chẳng hạn như Now hoặc The Big One, Airbus Industry tự mình quyết định tham khảo ý kiến của một công ty quảng cáo của Pháp và cuối cùng đưa ra được một cái tên Ferre và đề xuất một bức ảnh bằng thạch cao những nhân viên thật ở đuôi máy bay. Curtis McIntyre nổ tung. Ồ vâng, chúng ta sẽ đưa ảnh ai đó lên một chiếc máy bay 50 triệu đô la và rồi anh ta bị sa thải. Mặc dù vậy, quá trình này đã đưa Curtis McIntyre và Newman lại gần hơn. Chúng tôi nói chuyện trên điện thoại hàng giờ liền và chúng tôi có thêm động lực. Một đêm, chúng tôi lên mạng để tìm ý tưởng và tôi nói, hãy xem top 100 người chiến thắng của Kentucky Derby. Và ông ấy cười vì có những thứ chẳng hạn như Paulie Kernis, những cái tên thật sự điên rồ ở đó. Và có những ngày thực sự phiền nhiễu vì ai đó gọi cho tôi vào đêm thứ bảy hoặc sáng chủ nhật để nói cho tôi biết về ý tưởng của các bà vợ của họ hoặc của ai đó mà họ đã học cùng thời trung học, người đã từng có những đề xuất phi thường. Một dịp khác, John Owen vô tình tạo ra một sự hỗn độn. Khi ông đi ăn trưa với Holly Hickman, một nhà phân tích hàng không gốc Dallas, người sở hữu trang web Plan Business. Trang web giống như một trang nói về bí quyết trong ngành hàng không. Sau khi Hickman nói đùa rằng nên mở một cuộc thi đặt tên hãng hàng không cho công ty mới, Neilman đã đáp ngay: tại sao không? Khiến cho những nhân viên New York của ông tức điên lên, vì sau đó họ bị ngập lụt trong các cuộc điện thoại hỏi xem cuộc thi đó có phải là sự thật hay không. Cuộc tranh luận đã ra khỏi vòng kiểm soát, vì thế Neilman quyết định áp dụng vài áp lực. Một ngày vào tháng 4 năm đó, ông gọi cho tất cả các nhà đầu tư lớn đề nghị họp mặt. Ông ấy đóng cửa lại và nói: không ai được rời khỏi đây cho đến khi đặt tên được cho nó. Curtis McIntyre nhớ lại, tất cả những cái tên đã từng được nói ra có thêm cơ hội thứ hai. Sau đó, một cái tên trong bản danh sách ban đầu của McLean, nó đột nhiên dẫn đầu. Một phần là vì các hình ảnh. Curtis nói, chúng tôi là hãng hàng không ít. Bạn có thể nói, hãy bay nó. Chúng tôi sẽ có các thẻ hành lý viết Sleep It. Bạn sẽ mua một tích It, tức là tấm vé, và các món ăn nhẹ của chúng tôi sẽ nói hãy ăn nó. Sẽ rất thú vị đấy. Không phải tất cả mọi người trong phòng đều hiểu được tính nhạy cảm về khái niệm của New York, nhưng sự hiện diện của đội McLean và sức mạnh hồ sơ năng lực của họ là đủ. Vài người trong số họ phải gắng sức để hiểu, nhưng mọi người đều cảm thấy khá ổn về nó. Cảm giác phấn khởi nhanh chóng tan biến khi Neilman trở lại Utah. Ông ấy hơi bối rối. Curtis McIntyre nói, ông ấy không thể giải thích cho bất kỳ ai nếu như không có các hình ảnh và các ý tưởng lớn. Và mọi người bắt đầu nói với ông ấy, đây là một hãng hàng không lớn, và nó là một cái tên rất nhỏ, và nó chỉ mới bắt đầu nuốt chửng anh. Khi Vicky Newlyman nói với chồng cô rằng đó không phải là một cái tên khiến anh cảm thấy an toàn, dường như mọi việc đã an với cái tên đó. Lúc đó đã gần cuối tháng 4 và mọi người bắt đầu hoảng sợ. Họ quyết định rằng cái tên nó, tức là ít, có thể được sử dụng nếu như nó được đặt như chữ viết tắt của một thứ gì đó hoành tráng hơn. Điều gì sẽ xảy ra nếu họ có thể khai thác lịch sử phong phú của sân bay JFK, nơi mà nhà ga mang biểu tượng TWA vẫn còn gợi lên nỗi hoài niệm về những ngày nó còn là cửa ngõ hàng đầu của đất nước. Sân bay đã bước vào thời đại máy bay phản lực như sân bay Anhui. Họ nhớ lại, vì thế họ nảy ra ý tưởng gọi hãng hàng không là Anhui Transport. Cái tên này mặc dù hơi dài nhưng mang một ý nghĩa trang trọng. Họ cũng chọn ra cái tên Home như một biện pháp thay thế, không phải chỉ vì khả năng chơi chữ của nó mà còn vì khả năng dễ dàng hợp tác thương hiệu của nó. Họ cũng đã liên hệ với Restoration Hardware để trang trí các khu vực cách ly của mình để chúng trông giống như một phòng khách hơn là các khu phòng chờ điển hình ở sân bay. Tất cả các ý tưởng này đều mau chóng tàn lụi vì quá khác biệt. Curtis McIntyre ngày càng mất kiên nhẫn, và một lần cô nổ tung lên với Neilman. Tôi đã rất tức giận, cô nói. Tôi nói với ông ấy, chúng ta không thể làm đúng được vì chúng ta đang ở trong một ao cá. Mỗi lần chúng ta có một ý tưởng, ông lại mách ngay với các nhà đầu tư và ông nhận lại được 9 ý kiến khác nhau và 9 phản ứng khác nhau. Sau đó, ông lại đem kể với vợ con ông thay vì làm điều mà ông nên làm, dành thời gian để đưa ý tưởng vào thực tế hoặc ngồi đó một mình cân nhắc xem đó có phải là nhãn hiệu cho điều tuyệt vời mà chúng ta đang xây dựng hay không. Sau những cuộc cãi lộn đó, chúng tôi giúp nhau lấy lại bình tĩnh và lấy lại tất cả các cảm xúc vào ngày hôm sau. Ở một mức độ nào đó, cả hai chúng tôi đều châm biếm nhau. Tôi sợ phải hạ thấp cái sản phẩm New York này xuống. Nhưng tôi cũng phải đảm bảo rằng điều này không đi quá ra bản sao của sao ghét. Và ông ấy sẽ giảng hòa. Ông ấy sẽ nói một câu chẳng hạn như: tại sao chúng ta không làm cho nó đơn giản hơn? Ông không hiểu quy trình tiếp thị một chút nào cả. Bây giờ chúng tôi cười về việc đó, bởi vì không việc gì chúng tôi từng làm từ bấy đến nay lại vất vả đến thế. Tôi nói với ông ấy: ông không thể có quá nhiều đầu bếp như thế này trong bếp được. Phải có ai đó đưa ra quyết định, nếu đó là giám đốc điều hành, tốt thôi. Và nếu đó là giám đốc sáng tạo, cũng tốt thôi. Nhưng ông sẽ không bao giờ có được sự đồng thuận. Do sự thúc giục của Michael Lazarus, Yeoman quay sang yêu cầu sự trợ giúp của công ty Lando Associates ở San Francisco. Mặc dù McLean vẫn tiếp tục là công ty quảng cáo chủ đạo, Lando tự xây dựng cho mình phong cách của một công ty thiết kế và tư vấn xây dựng thương hiệu, đã tô vẽ hình ảnh cho nhiều công ty khác nhau như Microsoft và Frito-Lay. Curtis McIntyre thừa nhận rằng cô cảm thấy chua chát vì điều đó, ngụ ý rằng cô bị gạt sang một bên. Nhưng từ bỏ một thời gian cũng là điều có ích. Chúng tôi cần được cha mẹ can ngăn khỏi trận chiến, cô nói. Một lần nữa, Neilman không thể tin nổi việc này ngốn bao nhiêu tiền. Tổng cộng khoảng 100.000 đô la, cùng với phương pháp xây dựng mà Lando áp dụng. Công ty sẽ nói chuyện với tất cả mọi người có thể, phỏng vấn họ, nghiên cứu các đối thủ cạnh tranh và vẽ ra hàng loạt các ma trận lạ mắt. Sau đó, họ sẽ thu gọn danh sách các ứng cử viên để mọi người duyệt. Quy trình này thường mất khoảng 30 tuần. Nhiều mình nói với Lando rằng ông không thể chờ đợi lâu như thế được. Họ phải ra được kết quả trong 8 tuần. Họ cung cấp cho Lando danh sách tất cả các cái tên được cân nhắc mà vào lúc đó đã đi đến hơn 200 người. Khi Lando nhận lời, Newman bị ám ảnh, đó là tất cả những gì mà chúng tôi có thể nghĩ đến. Thỉnh thoảng David và tôi cùng đi taxi với nhau. Tôi nhớ khi đi bộ một quãng rất dài quanh khu nhà, chúng tôi chỉ muốn giải thích rõ ràng chúng tôi đang làm như thế nào. Curtis McIntyre nói, Lando từ chối để lộ bất kỳ thông tin nào trong danh sách các ứng cử viên cuối cùng cho Newman hoặc cho bất cứ ai, và họ nhấn mạnh rằng họ chỉ trình bày các ý tưởng này trước một nhóm nhỏ, các nhà sáng lập, trong một cuộc họp đã định trước vào ngày 14 tháng 6. Khi ngày đó càng đến gần, Newman càng trở nên băn khoăn về việc một nhà tư vấn mà ông phải thuê một cách bất đắc dĩ đã nắm được các thông tin quan trọng về công ty ông mà ông lại không được chia sẻ những thông tin đó. Điều này làm tinh thần ông ấy bấn loạn. Ông ấy không thể chịu được việc biết rằng họ đã có danh sách. Curtis McIntyre nhớ lại, ông ấy bắt đầu bám theo tôi, ông ấy không để cho tôi yên. Vì vậy, cô tự mình tìm đến Lando và thuyết phục họ rằng họ cần cô với tư cách một người ủng hộ. Tôi đứng về phía các bạn, cô nói với Lando, tôi sẽ không thoát khỏi sự canh gác của các bạn đâu. Nếu các bạn đưa trước cho tôi danh sách, tôi sẽ giúp các bạn trong trường hợp một trong những cái tên đó được chọn. Vì vậy, họ đã tiết lộ danh sách trên điện thoại. Khi họ duyệt qua danh sách, trái tim cô thắt lại. Ehab là một cái tên yếu đuối. Tiếp theo là Avenues. Không phải phong cách của Newman, cô nghĩ. Rồi đến Leap. Highway được đánh vần là He. Và Scout, cái tên cuối cùng là Jubilee. Cô không cần quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Jubilee sẽ là cái tên duy nhất không bị phản đối. Nói cho cùng, từ Blue đã từng là từ ưa thích của Newman. Trong tất cả các ý tưởng điên rồ này, Lưu rõ ràng là một điều gì đó không làm cho ông ấy khó chịu. Curtis McIntyre nói, ông ấy dường như không biết rằng nó còn có ý nghĩa khiêu dâm đối với một số người. Ngày 13 tháng 6, vào đêm trước cuộc họp, Curtis McIntyre nói với Neilman cái tên cô đã chọn qua điện thoại. Đầu dây bên kia im lặng. Tôi tiếp tục nói với ông ấy là chúng tôi có thể dùng được Chiêu Blue. Nó có sự xác thực và nó có chút gì đó táo bạo, giống như những người đã từng hỏi thẳng rằng có thật là bạn đang làm cho ngành hàng không không? Và sau đó tôi phải hạ mình để thuyết phục về cái tên Chiêu Blue cho Michael Lazarus và các nhà đầu tư khác. Và cho cả De Berger nữa. Tôi lôi hết tất cả ruột gan mình ra để thuyết phục. Đó là một công việc đầy khó khăn, nhưng tôi đã làm được. Hai ngày sau, cô quay trở lại số 90 Đại lộ Park, một lần nữa nhiệt tình thuyết phục những người còn lại. John Owen, Brian Coulter và các phi công khác. Nhưng sau đó, lại một vấn đề nghiêm trọng khác nảy sinh. Hóa ra, Chiêu Brew đã được một người khác sở hữu. Công ty Thrifty Carrento đã đăng ký cái tên này trong một chương trình khách hàng trung thành của họ, nhưng chương trình đó chưa bao giờ được kích hoạt. Trách nhiệm của Lando là phải kiểm tra xem có nhãn hiệu nào vi phạm bản quyền không, nhưng công ty luật mà họ tham khảo lại không có sẵn danh sách này. Trong thực tế, đó là công của Tom Kelly. Ông đã tự mình kiểm tra và phát hiện ra sự cố này. Vì vậy, Curtis McIntyre đã cho chạy một trang slide với dòng chữ Chiêu Blue thể hiện rõ sự mâu thuẫn của mình. Có một cảm giác thất vọng kỳ lạ. Sau tất cả những lo lắng, không có thứ gì khiến cho họ thực sự nổ tung lên. Nhưng Ruth có một mối quan hệ ở Thrifty và họ nghĩ rằng họ sẽ thử giải quyết một cách êm thấm. Neilman giận tái người vì sai lầm ngớ ngẩn của Lando và chỉ hoãn trả nốt số tiền còn lại trong khoản phí 6 con số mà ông đã đồng ý trả. Công ty quảng cáo cuối cùng đã đồng ý giảm một nửa hóa đơn. Vài ngày sau, Neilman đột ngột thay đổi quyết định. Tôi không quan tâm đến việc chúng ta có thể có được nó hay không, ông nói với Curtis McIntyre qua điện thoại. Tôi ghét cái tiền đó. Đó là tối thứ sáu và cô chuẩn bị rời văn phòng để đi nghỉ cuối tuần. Chỉ còn 10 ngày nữa là đến buổi họp báo. Tại sao chúng ta không thể chỉ gọi nó là Blue? Newman nói. Curtis McIntyre nhắc ông rằng họ đã bỏ qua nó nhiều tháng trước đây. Ông không thể đăng ký nhãn hiệu hàng hóa. Và với cơn sốt .com hiện nay, hầu hết các cụm từ đều kết hợp với từ được chọn. Vậy thì hãy tạo nên một từ, cô nói. Chúng ta gọi nó là Fly Blue, có được không? Chỉ một từ. Sau đó sẽ không ai nói tôi sắp bay Fly Blue nữa. Họ sẽ nói tôi chuẩn bị bay Blue. Và với cách này, ông sẽ có tên Blue của mình trong đó. Được rồi, hay đấy, Newman đáp. Tôi tiếp tục nói. Cô kể. Và tôi nói, ông có thể gọi nó là Fly Blue, hoặc ông có thể gọi nó là Jet Blue, hoặc ông có thể... Cả hai bỗng ngừng lại. Cái tên Jet Blue dường như hiện ra từ hư không, rõ ràng là những gì mà họ đang tìm kiếm. Nó có chữ Blue của David trong đó. Nó có sự chơi chữ tinh tế. Và ngoài ra, chữ Jet sẽ nói cho người ta biết rằng đây không phải là công ty điều hành một loại máy bay khác. Nhưng Curtis McIntyre đã quá căng thẳng đến nỗi cô không thể tin rằng nó đã kết thúc. Trong bữa tối hôm đó, thử nói cái tên đó cho gia đình mình, cô có đủ sự khích lệ để mau chóng phác họa ra hình logo trên một chiếc khăn ăn đã bị mất sau đó. Trên đó là hình một chiếc máy bay phản lực nhỏ và một chữ Blue lớn. Sau đó, cô gọi cho Edmondson Jones. Anh cũng thích cái tên đó, nhưng họ biết rằng một khi đến tay những người ở Utah và các nhà đầu tư sẽ có ai đó ghét nó và họ lại quay trở lại bản vẽ. Vì vậy, họ nghĩ ngay ra việc đăng ký bản quyền cho www.jetblue.com, cũng như bất cứ cái tên nào có thể được sử dụng để chế giễu nó, như jetbluesuck.com, jetblip.com và những thứ tương tự. Những phản ứng dữ dội chống lại các hãng hàng không đã tạo ra một loạt các trang web như nahoster.com và united.com. Neilman dường như không quan tâm đến việc đó. Ông thực hiện biện pháp phòng ngừa bằng cách quay số 1-800-JetBlue. Đó là một nhà phân phối máy kéo ở Midwest, người cho biết ông sẽ chia sẻ con số đó với một khoản tiền khiêm tốn. Những lo lắng của họ đã trở thành một lời tiên tri. Vào thứ hai sau đó, Neilman gọi điện cho Curtis McIntyre để nói rằng một nhà đầu tư rất quan trọng, Michael Lazarus, có vấn đề lớn với cái tên đó. Michael nghĩ rằng nó nghe giống như Valuez. Neilman nói. Cô bắt đầu khóc. Nó không giống. Cô hét vào điện thoại. Chúng ta sẽ không hủy cuộc họp báo. Chúng ta sẽ chứng minh cho ông ấy thấy rằng nó rất ổn. Một cuộc tranh luận khác đang diễn ra trong văn phòng tại số 90 phố Park vào lúc đó. Tất cả như sôi sục lên về việc họ sẽ làm gì đối với 20 đến 30 cơ hội được bực mình, như Berger đã phun ra trong cuộc họp. Nó được gọi là sự hỗn loạn khi bạn thấy rằng nó liên quan đến hơn chục người. Tất cả đều đã dành nhiều năm để dự liệu những điều mà họ sẽ làm nếu như họ có cơ hội xây dựng một hãng hàng không ngay từ đầu. Lando đã gọi đó là các điểm động chạm. Trong bài trình bày của mình, đây là sự tương tác mà các tín hiệu tinh tế có thể lọt qua. Các hãng hàng không có nhiều hơn một vấn đề dính dáng đến lời hứa của họ, bởi vì kinh nghiệm này liên quan đến rất nhiều thành phần khác nhau. Bất cứ thành phần nào trong đó cũng có thể đi chạch hướng và làm hỏng toàn bộ kinh nghiệm. Mỗi điểm động chạm mang đến một cơ hội thử nghiệm lời hứa của thương hiệu. Họ nói, nhiều điểm nằm ngoài sự kiểm soát trực tiếp hay gián tiếp của hãng. Tuy nhiên, Neilman và Berger biết rằng trong thực tế có rất nhiều việc nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Làm thế nào một hãng hàng không có thể xử lý những vấn đề mà họ lựa chọn? Berger nhớ lại rằng một trong những quyết định đầu tiên của họ là thiết lập các thông số cơ bản về việc thường xuyên tiếp xúc với khách hàng và phi hành đoàn. Ví dụ, trong trường hợp bị trễ chuyến không quá 10 đến 15 phút phải có cập nhật về thời gian. Trong thực tế, Neilman đang thường xuyên phải bay qua bay lại giữa Salt Lake và New York trên một trong những chiếc máy bay của các hãng hàng không lớn như Delta hoặc United. Và ông thường xuyên xả ra trong các cuộc họp những câu chuyện kinh khủng mới xảy ra trên đường. Một lần, ông đến sân bay vào buổi sáng và phát hiện ra rằng chuyến bay mà ông vừa xác nhận một giờ trước đó đã bị hủy vì phi hành đoàn đã hết giờ do đến quá trễ trong chuyến bay đêm hôm trước. Họ biết là đã có vấn đề từ nửa đêm rồi. Các bạn có nghĩ rằng họ có thể báo cho tôi biết được không? Đó là loại trục trặc khiến người ta tự hỏi. Neilman nói, nếu họ không thể làm đúng những việc như thế, vậy họ bay để làm gì? Alex Wilcox, một thời là người của Virgin, đã thích thú với ý tưởng của McLean rằng họ nên hoàn toàn tránh xa các hãng hàng không này. Chúng ta là những người trong hệ thống. Anh nói, nếu chúng ta không làm cho nó trông khác biệt với các hãng hàng không khác, điều đó có nghĩa là chúng ta hoàn toàn thất bại. Tất nhiên, Wilcox đã quen với việc có một ngân sách khổng lồ như của Branson để thực hiện điều này, vì nhà ga sân bay là nơi hầu hết các khách hàng tiếp xúc trực tiếp với công ty hàng không của họ. Wilcard đề xuất nên thoát khỏi sự phức tạp của các quầy check-in mà theo anh là một rào cản thiếu tính nhân văn. Thay vào đó, anh tưởng tượng ra một hành lang được trang bị các quầy và ghế bar, nơi khách hàng có thể ngồi cạnh nhân viên check-in, và người nhân viên này sẽ xoay màn hình máy tính về phía khách hàng để cả hai có thể chia sẻ kinh nghiệm và nhìn chính xác các thông tin như nhau. Wilcard cũng muốn vứt bỏ hết những chiếc ghế xấu xí và bất tiện theo tiêu chuẩn của ngân hàng và thay thế chúng bằng những chiếc ghế sofa thoải mái. Đó là các sân bay của Aiki. Một người nói đùa, nhưng John Owen nghi ngờ điều đó. Thật là tốt khi nghĩ ra ngoài chiếc hộp. Ông nói, nhưng anh phải có khả năng nhìn thấy chiếc hộp đã. Cơ quan quản lý cảng của New York và New Jersey nằm vững vàng bên trong chiếc hộp, cũng như bất kỳ cơ quan nào khác. Cuối cùng đều gạch bỏ hết các ý tưởng khác thường của Wilcard, chỉ ra rằng chúng vi phạm bộ luật của sân bay, mà không đáng ngạc nhiên là còn nghiêm ngặt hơn cả trung tâm mua sắm cỡ trung bình. Dave Barger nhớ lại thử thách cuối cùng đã qua. Sau tất cả mọi thứ, số lượng nhà vệ sinh sẽ đặt trên những chiếc máy bay là bao nhiêu cho 162 chỗ ngồi? John Owen, với sự thận trọng của một máy tính siêu đẳng, tranh cãi rằng họ chỉ cần có hai nhà vệ sinh. Southwest đã làm theo cách đó. Nói cho cùng, họ đang dự đoán rằng hầu hết các chuyến bay của họ sẽ bay dưới 2 tiếng rưỡi. Với không gian mà họ tiết kiệm được, họ có thể đặt thêm vài chiếc ghế để tăng doanh thu. Barger phản đối quyết liệt. Và tôi nói anh không thể chỉ có hai nhà vệ sinh cho tất cả các gia đình, những trẻ nhỏ và người già đang bay đến Florida được. Ông nhớ lại. Nelman đồng ý. Đây là ví dụ tinh tế và tuyệt vời về sự đánh đổi giữa sự thoải mái và doanh thu. Ban đầu họ đã quyết định sẽ sao chép một dịch vụ của Southwest, đó là đồ ăn của họ cũng sẽ là loại Spartan. Có rất nhiều lợi thế. Không chỉ để tiết kiệm tiền, hầu hết các hãng hàng không lớn đều chi từ 5 đến 10 đô la cho mỗi khách hàng. Nhưng nó sẽ giúp giải phóng không gian trên máy bay do việc phân phát các khay đồ ăn lớn. Nelman đã chán ghét các bữa ăn mà ông từng ăn trên máy bay và được thuyết phục rằng hầu hết các hành khách sẵn sàng từ chối các bữa ăn trung bình trên máy bay để đổi lấy một giá vé thấp hơn. Một lần nữa, không quá khó để thực hiện một cải tiến khiêm tốn so với Southwest. Thay vì chỉ có một gói đậu phộng, họ đưa ra ý tưởng một giỏ lớn các đồ ăn nhẹ khác nhau, bao gồm cả loại tura chip màu xanh lạ mắt, thực ra là màu tím, mà sẽ nhanh chóng trở nên nổi tiếng và bất cứ ai cũng có thể ăn đến 2-3 lần các loại thức ăn giàu calo này. Giá trị ẩm thực của bữa ăn trong ngành hàng không thực sự là đi lạc đề. Hầu hết các hãng hàng không lớn dùng các câu nghi lễ như bạn sẽ dùng thịt gà hay thịt bò, như lời mời gây phân tán tư tưởng khỏi sự đơn điệu của chuyến bay, một loại hình thay thế cho hoạt động giải trí. Khi các hãng hàng không lớn như American và Delta cố gắng cắt giảm mạnh việc phục vụ bữa ăn vào giữa những năm 1990, nó gây nên sự phẫn nộ từ phía khách hàng đến nỗi họ phải nhanh chóng khôi phục lại dịch vụ này. Nhưng Wilcard và Curtis McIntyre cùng với Tom Anderson đã đưa ra một phương án khác. Đó là cung cấp cho tất cả các ghế ngồi hoạt động giải trí riêng của họ, một điều chưa từng được thực hiện trong một hãng hàng không giá rẻ trong nước. Một loại hình giải trí trên máy bay, thực ra nó đã nằm trong kế hoạch kinh doanh ban đầu của Nelman. Nhưng không hãng hàng không nào từng cung cấp nhiều hơn một bộ màn hình cá nhân và chương trình TV đã được ấn định sẵn, và truyền hình thời gian thực thì họ chưa nghe nói đến bao giờ. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên, Live TV, một công ty nhỏ ở Georgia, vừa mới bắt đầu chào mời ý tưởng lắp đặt truyền hình vệ tinh cho các hãng hàng không là một liên doanh của Harris Corporation và Sexton Corporation. Lep TV đã thử nghiệm ý tưởng lắp ráp một anten trong máy bay có thể bắt được chương trình cáp từ vệ tinh. Sau khi giả thuyết này đã được chứng minh là thành công trên các máy bay phản lực của công ty, các hãng hàng không theo lịch trình đang trì hoãn vì chi phí đi dây lại cho toàn bộ đội bay của họ, chưa kể chi phí bị mất đi khi các máy bay phải dừng phục vụ cùng lúc. Vì vậy, Neelman có một chiến trường chống, và thật kỳ lạ, ý tưởng này gây ra cuộc tranh luận lớn nhất chống lại nó. Không ai hy vọng có nó trên một chuyến bay nội địa, vậy sao phải bận tâm? Đó là cách John Owen đặt vấn đề. Tôi nghĩ rằng đó là một chi phí không cần thiết. Họ tiến hành trên giả định rằng sẽ tính phí sử dụng cho khách hàng, do đó hệ thống sẽ tự trả cho nó. Nhưng cần phải tính phí bao nhiêu? Và số lượng công việc mà các tiếp viên phải làm thêm? Rồi nếu hành khách không có thẻ tín dụng thì sao? Nó bắt đầu ngày càng phức tạp, trong khi một điều mà JetBlue phải là sự đơn giản. Cuối cùng, Owen đã bị lung lay bởi lập luận cho rằng họ không thể ra mắt một hãng hàng không mới nổi lớn nhất trong lịch sử nếu như không có cái đồ quỷ quái mới mẻ này. Ed Manson Jones nói, thề của Chúa, chúng ta đang ở New York, thị trường khó khăn nhất trong nước. Chúng ta cần làm cho mọi người ngạc nhiên, và một kiểu giống như People Express không phải là thứ mà họ có trong tâm trí. Họ đã thực hiện một phép so sánh, một món ăn nhẹ chán ngắt trong thùng mà họ đã tính giá trong cuộc thảo luận về đồ ăn là 1,25 đô một hành khách. Họ tính giá dịch vụ TV cho mỗi người khoảng 1 đô la. Họ ký vào thư thỏa thuận với Lep TV và một ngày họ có thể tuyên bố rằng họ có nó cho mọi chỗ ngồi và trên mọi chiếc máy bay. Điều đó sẽ cho họ khoảng trống để đưa ra các quyết định khó khăn trong việc định giá. Nó sẽ được miễn phí trong thời gian họ thử phản ứng và chỉ ra được sẽ phải làm gì tiếp theo. Có một vấn đề lợi ích mấu chốt khác trong việc quyết định vấn đề TV. Nó sẽ là một dịch vụ mà các đối thủ của JetBlue khó có thể nhanh chóng theo kịp. Neelman đã dự kiến rằng những gã khổng lồ sẽ chào đón kẻ mới đến với sự tiếp đãi thù địch thông thường, và trong thực tế thì mỗi bản kế hoạch của ông đều nêu ra khả năng này. Nhưng American, Delta và các hãng hàng không lớn khác không thể mua và cài đặt TV ngay cả khi họ đã dự định như vậy. Mỗi hãng có hơn 500 máy bay trong đội bay của mình, và việc phải tạm dừng phục vụ để tân trang lại sẽ là một cơn ác mộng. Có vẻ như JetBlue đã thắng trận đầu tiên. Cuộc họp báo được ấn định vào ngày 14 tháng 7. Đêm trước đó, Curtis McIntyre nhận được một cuộc gọi từ Edmundson John, người đã có mặt ở địa điểm mà họ chọn cho việc ra mắt, một quầy bar được trang trí theo phong cách hàng không, có tên gọi là Eastview, nằm ở hạ lưu phía đông. Brian Glazer, nhà sản xuất truyền hình vệ tinh, phụ trách sự kiện báo chí ngày hôm sau, đang có vẻ khó chịu vì chỗ này quá nhỏ để chứa các yêu cầu mà họ nhận được từ các đội ngũ truyền hình. Tuy nhiên, khi Curtis McIntyre đến, những gì cô nhìn thấy khiến cô càng hoảng hốt hơn. Chúa ơi, đó là một quầy bar khủng khiếp. Nó bốc lên mùi hôi của thuốc lá và rượu. Và tất cả những gì tôi có thể nghĩ được là David chuẩn bị giết chúng tôi. Trong khi đó, một kỹ thuật viên của Lep TV đang trèo qua mái nhà, cố gắng để treo bộ nguồn của truyền hình vệ tinh sẽ là phát súng kết thúc của họ. Bằng chứng cung cấp cho giới báo chí và công chúng đầy hoài nghi rằng nhân vật mới xuất hiện này không phải là một kẻ mới nổi dễ bị hạ gục. Curtis McIntyre bị ám ảnh về việc phải loại bỏ hết các mùi hôi vì nó có thể bị phát hiện ra trong buổi tiếp đón nên cô chạy đến một cửa hàng gần đó mua tất cả các loại nước khử mùi Casablanca trong tầm nhìn, như sau này cô nói đùa như vậy, và chi ra hàng trăm đô la cho việc này. Tuy nhiên nơi đó vẫn cứ hôi như cũ. Mồ hôi tôi rơi như mưa vì tôi rất sợ điều mà David sẽ nghĩ. Kiệt sức, Curtis McIntyre về nhà để ngủ một giấc không yên ả. Cô và Edmondson John đã tìm ra cách giải quyết vấn đề vị trí. Mặc dù vậy, thông cáo báo chí vẫn gọi nó là ba, và các món nướng ít will như họ đã thuật lại sau này. Không ai đã từng ăn ở đó trong suốt cuộc đời mình. Sáng hôm sau, cô đi đến đường Houston, vẫn còn lo lắng dự đoán phản ứng của Newman khi ông phát hiện ra rằng ông sẽ thông báo về hãng máy bay mới của mình trong một quán bar. Phản ứng duy nhất của Newman là cười lớn. Đó là ngày mà chúng tôi nhận ra ông ấy dễ mến như thế nào. Ông ấy thậm chí còn trêu chọc chúng tôi về việc nó có mùi thật khó chịu. Curtis McIntyre nói. Vài ngày trước, Edmondson John đã ngồi cùng Newman. Chắc chắn rằng ông đã sẵn sàng để đối mặt với những chiếc camera truyền hình trong buổi họp báo. Ngay từ đầu, Gareth đã biết rằng sẽ rất khác so với khi làm việc với Branson. David luôn nói rằng ông cảm thấy không thoải mái trong ánh đèn sân khấu. Ông ấy nói với tôi ngay từ lần đầu gặp mặt. Tôi không muốn trở thành người phát ngôn. Tôi không phải là Branson. Câu nói đó làm tôi sững lại trong một giây. Nhưng tôi nói, nhẹ nhàng nhất có thể để khởi động loại ngành nghề này, ông cần phải là mẫu mặt của công ty. Ông không cần phải để râu hoặc bay trên một khinh khí cầu, nhưng ông cần phải bước ra ngoài kia. Do đó, trước cuộc họp báo, chúng tôi nói về thông điệp mà ông sẽ truyền tải, điều gì ông cần phải nói, nhưng ông đã có kế hoạch của mình. Ông nói ông chỉ có thể nói ra từ trái tim những điều ông muốn nó trở thành. Chúng tôi không thể đặt những câu nói dài dòng sang trọng rẻ tiền vào miệng ông và tất cả những điều khác mà chúng tôi đang làm với công việc quảng cáo của mình được. Thay vào đó, ông muốn nói về việc chăm sóc mọi người và đối xử tôn trọng với họ. Vì vậy, đó là thời điểm ông quyết định rằng thông điệp của ông đơn giản sẽ là ông đang đưa nhân loại trở về với việc đi lại bằng đường hàng không. Cụm từ đó đã gây được tiếng vang lớn trong các buổi họp cân não với Macley. Câu nói đó trở thành âm thanh yêu thích nhất của ông, giống như câu nói buổi sáng trở lại trên nước Mỹ mà Ronald Reagan đã nói với cùng hiệu quả như vậy. Và nó còn có hiệu quả. Chỉ có một câu hỏi tiêu cực duy nhất mà cánh báo chí khi ai đó hỏi Newman, không phải chữ blue là để chỉ sự đi xuống hay sao? Newman đáp lại bằng vài câu nói về bầu trời xanh và các chuyến bay vui vẻ. Và như Curtis McIntyre nói, nếu có ai hỏi câu hỏi đó một lần nữa, chúng tôi sẽ bỏ qua nó. Buổi họp báo chật cứng người, hơn 100 người đứng chen chúc trong một không gian chật chội. Có một chú thích vui cho các báo chí ngày hôm sau. Một số báo nói thẳng rằng W sẽ lắp các máy cappuccino trên máy bay của họ, hãng đầu tiên làm điều này trong ngành công nghiệp. Họ cũng đăng một câu nói trêu ghẹo rằng Brian Glazer, nhà sản xuất các bộ nguồn vệ tinh của JetBlue, đã nhảy tọt vào các tờ quảng cáo mà ông ta đã phân phát để lôi kéo sự quan tâm. Amy Curtis McIntyre đã điều tra xem liệu có thể pha cà phê sữa tươi trên một chiếc máy bay đang di chuyển hay không, và phát hiện ra rằng có một lý do chính đáng mà không một hãng hàng không nào khác từng cân nhắc việc đó. Nó không thể kéo vào trong một cabin điều áp. Tuy nhiên, ngay cả việc đề cập sai lầm đó cũng nhận được sự quan tâm của đám đông dân cư sành điệu. Vài ngày sau đó, Dave Barger viết ấn phẩm đầu tiên của tin tức Blue, một loại email tán gẫu trở thành phương tiện giao tiếp thường xuyên của các nhân viên JetBlue. Thật ngạc nhiên là cái tên hãng hàng không mới đã biến mất nhanh như thế nào trong các sự kiện tuần qua, và cái tên mới bắt đầu được nói đến trong toàn thành phố. Ông bày tỏ, hơn 400 tin tức trên truyền hình khác nhau đã phát sóng trên khắp Hoa Kỳ, truyền tải đến 50 triệu người đang đầy ấn tượng. Trong thực tế, với 100.000 đô la mà họ đã chi ra cho truyền hình vệ tinh để kết nối với các chi nhánh trên toàn quốc, họ đã thu về khoảng 5 triệu đô la tiền quảng cáo. Barger đưa ra một câu hỏi, làm thế nào mà các bạn có thể tìm được quán bar, hộp đêm hay bất cứ cái gì mà nó được gọi, khi nó thậm chí còn không có lấy một tấm biển bên ngoài? Trong số những người cũng đang băn khoăn tự hỏi câu hỏi tương tự, ông viết là giám đốc FAA của Ban Điều phối Giao thông Hàng không, George Dodelin, cũng như các giám đốc sân bay Buffalo, Burlington, Vermont. Tất cả những người đều tìm được đường đến vùng hạ lưu Manhattan để chứng kiến sự ra mắt của JetBlue. Nếu họ không hề nhúc nhích sau nhân tố mới vào ngày hôm đó, thì cứ để như vậy đi. Đối Barger, sự ra mắt mới chỉ bắt đầu. Quý thính giả thân mến, trên đây chúng ta vừa cùng nhau theo dõi phần 4 của quyển sách Đường Bay Xanh. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và ngay sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả phần thứ 5 của quyển sách này. Kính mời quý thính giả đón nghe.